Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trong bầu khí hân hoan của ngày lễ Đức Chúa Giêsu Giáng sinh, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính gửi đến toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước những lời cầu chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu hài đồng rất thánh đổ tràn hồng ân của Ngài trên quý vị và toàn gia quyến. Trong buổi phát hôm nay thứ Sáu 26 tháng 12, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật buổi công bố sứ điệp Giáng sinh và phép lành tòa thánh với ơn toàn xá của Đức Thánh Cha Francisco ban cho thành Roma và toàn thế giới. Tiếp đến là bài điểm vài sinh hoạt nổi bật tại tòa thánh trong năm 2004 sắp kết thúc. Sau đó là một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các thánh vịnh được sáng tác khi nào, trước hay sau thời lưu đày. Và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca Giáng sinh. Bây giờ Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 12 giờ trưa hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Đã có khoảng 100.000 tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô và quảng trường Pio 12. Lúc 11 giờ rưỡi, ban quân nhạc và đại diện các binh chủng Italia cũng như đội cận vệ Thụy Sĩ đã tiến vào quảng trường và dàn hàng chào danh dự trên thềm đền thờ Thánh Phêrô. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Francisco xuất hiện trên bao lơn chính giữa đền thờ. Đức Thánh Cha giơ tay chào mọi người trong khi ban quân nhạc đã cử hành quốc thiểu Vatican và quốc thiểu Italia. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em lễ Giáng sinh tốt lành. Chúa Giêsu Con Thiên Chúa Đấng Cứu Thế đã được sinh ra cho chúng ta. Người đã sinh ra tại Bethlehem bởi một trinh nữ và thực hiện các lời tiên tri xưa kia. Trinh nữ ấy tên là Maria, chồng bà là Giuse. Các vị là những người khiêm tốn, tràn đầy niềm hy vọng nơi lòng lành của Thiên Chúa, tiếp đón Chúa Giêsu và nhận ra người. Như thế, Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho các mục đồng làng Bethlehem. Họ chạy đến hang đá và thờ lạy con trẻ. Thế rồi thần khí đã hướng dẫn hai cụ già Simeon và Anna trong đền thờ Jerusalem, và các vị đã nhận ra nơi Đức Giêsu Đấng Cứu Thế. Ông Simeon kêu lên: "Mắt con đã trông thấy ơn cứu độ của Chúa, ơn cứu độ đã được dọn sẵn trước mọi dân tộc." Đức Thánh Cha khẳng định như sau:
"Sì, fratelli, Gesù è la salvezza per ogni persona e per ogni popolo. A Lui, Salvatore del mondo, domando oggi che guardi i nostri fratelli e sorelle dell'Iraq e della Siria."
Phải, thưa anh chị em, Chúa Giêsu là ơn cứu rỗi cho từng người và từng dân tộc. Với người là Đấng Cứu Thế, tôi xin người nhìn các anh chị em Iraq và Syria từ quá lâu đang đau khổ vì hậu quả của cuộc xung đột vẫn tiếp diễn. Và cùng với các thành phần khác và các nhóm chủng tộc và tôn giáo khác, họ phải chịu một cuộc bách hại tàn bạo. Ước gì lễ Giáng sinh đem lại cho họ niềm hy vọng, cũng như cho nhiều người tản cư, tị nạn, các trẻ em, người lớn, người già cả của vùng này và trên toàn thế giới. Biến đổi sự thờ ơ thành sự gần gũi, và khước từ thành tiếp đón, để cho những người đang ở trong thử thách có thể nhận được các trợ giúp nhân đạo cần thiết hầu sống qua mùa đông giá lạnh này, trở về quê hương của họ và được sống xứng đáng. ước chi Chúa mở các con tim ra cho sự tin tưởng và trao ban hòa bình của Người cho toàn vùng Trung Đông, bắt đầu từ vùng đất được chúc phúc bởi sự sinh ra của Người, bằng cách nâng đỡ các cố gắng của những người thực sự dấn thân cho đối thoại giữa người Israel và người Palestine. Lạy Chúa Giêsu cứu thế, xin nhìn đến những người đau khổ bên Ukraine và cho vùng đất thân yêu này thắng vượt được các căng thẳng, chiến thắng thù hận và bạo lực, và bắt đầu một con đường mới của tình huynh đệ và hòa giải. Lạy Chúa Kitô cứu thế, xin hãy ban hòa bình cho Nigeria, nơi lại có máu khác bị đổ ra, và có quá nhiều người bị giật mất các yêu thương và bị giữ làm con tin hay bị tàn sát. Tôi cũng khẩn nài hòa bình cho Libya, Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và nhiều vùng khác của Cộng hòa Dân chủ Congo. Và tôi cũng xin các giới chức có trách nhiệm chính trị, dấn thân qua đối thoại để thắng vượt các xung khắc và xây dựng một cuộc sống chung huynh đệ lâu bền. Nghĩ tới các trẻ em, Đức Thánh Cha nói,
Gesù salvi i troppi fanciulli vittime di violenza, fatti oggetto di mercimonio e della tratta delle persone, oppure costretti a diventare soldati.
Xin Chúa Giêsu cứu quá nhiều trẻ em nạn nhân của bạo lực, bị biến thành đối tượng của thương mại và nạn buôn người, hay bị bó buộc trở thành chiến binh. Xin Người an ủi các gia đình các trẻ em bị giết bên Pakistan tuần vừa qua. Xin Người gần gũi những kẻ khổ đau vì bệnh tật, đặc biệt các nạn nhân của nạn dịch Ebola, nhất là bên Liberia, Sierra Leone và Guinea. Trong khi tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai đang can đảm trợ giúp các bệnh nhân và gia đình họ, tôi xin tái mời gọi bảo đảm sự trợ giúp và các liệu pháp cần thiết. Chúa Giêsu hài đồng, tôi nghĩ đến tất cả các trẻ em ngày nay bị giết và bị đối xử tàn tệ, các trẻ em trước khi chào đời bị thiếu vắng tình yêu thương quảng đại của cha mẹ và bị chôn vùi trong ích kỷ của một nền văn hóa không yêu thương sự sống. Cũng như các trẻ em di tản vì chiến tranh và bách hại, bị lạm dụng khai thác bóc lột trước mắt chúng ta và trước sự thinh lặng đồng lõa của chúng ta. Các trẻ em bị tàn sát dưới các trận mưa bom, cả nơi con Thiên Chúa đã sinh ra. Cả ngày nay nữa, sự thinh lặng bất lực của các em kêu than dưới lưỡi gươm của biết bao nhiêu Herod. Trên máu của các em ngày nay đóng trại bóng dáng của các Herod thời đại. Thật thế, có biết bao nhiêu nước mắt trong lễ Giáng sinh này cùng với nước mắt của Chúa Giêsu hài đồng. Anh chị em thân mến, hôm nay xin Chúa Thánh Thần soi sáng con tim chúng ta để chúng ta có thể nhận biết nơi hài nhi Giêsu sinh ra tại Bethlehem bởi Đức Trinh Nữ Maria, ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho từng người trong chúng ta, cho mọi người và tất cả mọi dân tộc trên trái đất. Xin quyền năng của Chúa Kitô là sự giải thoát và phục vụ được cảm nhận trong các con tim đau khổ vì chiến tranh, bách hại và nô lệ. Ước chi sự hiền dịu của Người, quyền năng thiên linh của Người lấy đi sự cứng cỏi của con tim của biết bao nhiêu người nam nữ đắm chìm trong tinh thần thế tục và sự thờ ơ, trong sự toàn cầu hóa của thờ ơ. Ước chi sức mạnh cứu rỗi của Người biến đổi khí giới thành cày cuốc, sự tàn phá thành óc sáng tạo, thù hận thành tình yêu và sự dịu hiền. Như vậy chúng ta sẽ có thể vui mừng nói rằng mắt chúng con đã trông thấy ơn cứu độ của Chúa. Với các tư tưởng này, xin chúc tất cả mọi người lễ Giáng sinh tốt lành. Hai vị Hồng Y đứng hai bên Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Frank Rode, nguyên Tổng trưởng Bộ các dòng tu và Hiệp hội Tông đồ, và Đức Hồng Y Ludwig Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Phó đẳng Phó tế thay thế Đức Hồng Y trưởng đẳng Phó tế Renato Martino vắng mặt, tuyên bố chủ ý Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như các anh chị em tín hữu trên toàn thế giới, theo dõi qua các đài phát thanh truyền hình, miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Đức Thánh Cha đã đọc lời kinh xá giải và công thức ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Xin các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là những vị mà chúng tôi dựa vào quyền bính và uy thế cầu khẩn cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Amen. nhờ lời cầu nguyện và công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria, của Tổng lãnh Thiên thần Mikae, của Thánh Gioan Bautista, của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô cùng toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót anh chị em và xin Chúa Kitô tha tội cho anh chị em, cùng dẫn đưa anh chị em về cõi trường sinh. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuốt ban ân xá, tha thứ tất cả mọi tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em được hưởng thời gian để làm việc đền tội thành tâm và có công hiệu, một tấm lòng thống hối và hoán cải đời sống, được ơn thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, cùng được sự kiên trì làm việc thiện cho đến cùng. Amen. Và tiếp theo là phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị thành tâm lãnh phép lành toàn xá của Đức Thánh Cha.
Indulgentiam, absolutionem, remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, conserpe penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritu, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribo ad vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin điểm vài sinh hoạt nổi bật tại Tòa Thánh trong năm 2014 sắp kết thúc.
Quý vị thính giả, năm cùng tháng tận, hôm nay chúng tôi kính mời quý vị nhìn lại vài biến cố nổi bật tại Tòa Thánh trong năm 2014 sắp kết thúc. Biến cố thu hút đông đảo nhất các tín hữu tham dự chính là đại lễ tôn phong hai vị giáo hoàng lên bậc hiển thánh, Đức Gioan 23 và Gioan Phaolô II, sáng Chủ nhật 27 tháng 4 2014. Đó là một biến cố đáng ghi đậm trong lịch sử giáo hội. Đó là ngày mà giới báo chí gọi là Chúa Nhật Bốn Giáo Hoàng. Lần đầu tiên, hai vị giáo hoàng cùng được tôn phong hiển thánh trong một buổi lễ, và lần đầu tiên hai vị giáo hoàng, một vị đương kim và một vị cựu, cùng hiện diện trong buổi lễ, Đức Phanxicô và Đức Biển Đức 16, trước sự tham dự của hàng triệu người tại các địa điểm ở Roma, không kể hàng trăm triệu người khác theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 150 hồng y và 700 giám mục trước sự hiện diện của hơn 5.000 linh mục và 120 phái đoàn các chính phủ, tổ chức và tôn giáo. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã diễn giảng bài tin mừng về việc Thánh Tôma Tông Đồ được Chúa Giêsu phục sinh, mời gọi động chạm đến những vết thương để tin và đừng cứng lòng nữa. Đức Thánh Cha nói đến lòng can đảm của hai vị thánh giáo hoàng, không hổ thẹn về những vết thương của Chúa, ngoan ngoãn tuân theo Chúa Thánh Linh trong việc hướng dẫn dân Chúa, và Đức Thánh Cha đặc biệt cầu xin Đức Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng của gia đình, hướng dẫn hành trình của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Đức Gioan 23 và Gioan Phaolô II đã cộng tác với Chúa Thánh Linh để phục hồi và canh tân giáo hội theo dạng thức nguyên thủy, dạng thức mà các thánh qua các thế kỷ đã mang lại cho giáo hội. Chúng ta đừng quên rằng chính các thánh đã làm cho giáo hội tiến bước và tăng trưởng.
Biến cố thu hút sự chú ý nhiều nhất và lâu dài nhất trong năm qua tại Roma chính là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình. Tiến hành trong hai tuần lễ, từ 5 đến 19 tháng 10 năm nay về chủ đề, những thách đố về việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Công nghị này được Đức Thánh Cha Phanxicô long trọng bế mạc sáng Chủ nhật 19 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của 80.000 tín hữu. Trước đó, công nghị giám mục thế giới này đã được Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc trong thánh lễ sáng Chủ nhật, mùng 5 tháng 10 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, có 230 vị, gồm 191 nghị phụ, trong đó có 61 hồng y, 7 thượng phụ và thủ lãnh của các giáo hội Công giáo Đông phương tự quản, trong đó có 2 vị tổng giám mục trưởng, 115 tổng giám mục và giám mục, phần còn lại là 7 linh mục nghị phụ, ngoài ra có gần 38 linh mục chuyên gia và cộng tác viên. Người Việt duy nhất tại công nghị giám mục này là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tổng cộng trong 2 tuần nhóm họp, 180 nghị phụ đã lên tiếng phát biểu trong các phiên khoáng đại, không kể 65 lần khác trong các lần thảo luận tự do vào cuối ngày. Mỗi vị được nói tối đa 4 phút trong phiên họp chính và 3 phút trong giờ phát biểu tự do. Cả các dự thính viên, trong đó có 13 cặp vợ chồng, cũng như đại diện các giáo hội Kitô anh em, cũng đã được lên tiếng góp ý. Trong phiên khoáng đại thứ 15 và là phiên cuối cùng, từ lúc 4 giờ rưỡi chiều thứ Bảy 18 tháng 10, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 184 nghị phụ với đa số phiếu, Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới khóa đặc biệt đã thông qua bản tường trình chung kết của công nghị Giáo mục Thế giới này. Bản tường trình gồm 62 đoạn, được đánh số theo thứ tự và được các nghị phụ bỏ phiếu từng đoạn. Để được thông qua thì cần phải được 2/3 số phiếu của các nghị phụ hiện diện. Tuy nhiên, có vài đoạn không được đa số như vậy. Ví dụ đoạn số 41 nói về việc nhận cho những người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ còn bị tranh luận nhiều nhất, với 104 phiếu thuận và 74 phiếu chống. Còn đoạn số 55 nói về việc đón nhận những người có xu hướng đồng tính luyến ái, tuy có thay đổi văn bản và trích dẫn sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo, nhưng chỉ được 118 phiếu thuận và 62 phiếu chống. Trước tình trạng một số điểm không có sự đồng thuận của Thượng Hội đồng Giáo mục, tuy được đa số phiếu quá bán, nhưng không được đa số 2/3, Đức Thánh Cha Francisco quyết định vẫn để cho toàn bộ bản tường trình thuộc văn kiện tạm thời và gửi đến các giáo hội địa phương để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới khóa thường lệ thứ 14 vào tháng 10 năm tới. Ngài cũng cho phép để công chúng, qua các ký giả, được biết mỗi đoạn được bao nhiêu phiếu để hiểu mức độ đồng thuận của các nghị phụ về từng điểm.
Trong năm qua, từ 20 tháng 2 đến 22 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn để bàn về vấn đề gia đình trong ý hướng chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10. Vị thuyết trình gợi ý tại công nghị là Đức Hồng Y Walter Kasper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y chủ trương tìm một giải pháp cho những người ly dị tái hôn dân sự, để họ cũng có thể được lãnh nhận các bí tích. Tuy nhiên, có nhiều Hồng Y bày tỏ sự dè dặt về vấn đề này và lo ngại cho đạo lý của giáo hội về tính chất bất khả phân ly của hôn phối. Ngày chót của công nghị, tức là 22 tháng 2, lễ kính Tòa Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm công nghị đầu tiên để tấn phong 19 hồng y mới trước sự hiện diện của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, 130 hồng y, khoảng 100 giám mục và 9.000 tín hữu, trong đó có thân nhân, giáo hữu và 15 phái đoàn chính phủ các nước. Đặc biệt, cũng có phái đoàn của chính phủ Việt Nam gồm 5 người do ông Dương Ngọc Tấn, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn. Đoàn đến dự để mừng Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, khi còn làm Thứ trưởng Ngoại giao, ngài đã 3 lần hướng dẫn phái đoàn tòa thánh sang thăm Việt Nam và làm việc với các quan chức chính phủ. Có 16 tiến chức Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi, gồm 4 vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh và 12 vị là giám mục chính tòa. Xét về quốc tịch, các vị thuộc 12 nước, 4 vị người Ý, 12 vị còn lại thuộc 12 nước khác nhau.
Trong năm qua, Đức Thánh Cha với sự cộng tác của 9 Hồng Y cố vấn tiếp tục công trình cải tổ giáo triều Roma. Đây là một hành trình khá dài và Ngài cho biết sẽ kéo dài cả sau năm 2015 sắp tới. Tuy nhiên, lĩnh vực kinh tế tài chánh của Tòa Thánh đã được cải tổ ngay. Ngày 24 tháng 2 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc thiết lập cơ cấu mới, điều hợp các hoạt động kinh tế và hành chánh của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Cụ thể là, Ngài thành lập một văn phòng về kinh tế, một thứ siêu bộ của Tòa Thánh do một Hồng Y làm chủ tịch, đó là Đức Hồng Y George Bell, nguyên là Tổng giáo mục giáo phận Sydney bên Australia. Văn phòng mới về kinh tế này có thẩm quyền trên tất cả các hoạt động kinh tế và hành chánh trong Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Văn phòng này có trách nhiệm chuẩn bị ngân sách thường niên của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican và đề ra kế hoạch tài chánh cũng như các chức năng hỗ trợ khác nhau như nguồn nhân lực và tài lực. Ngoài ra, văn phòng phải thiết lập kế toán chi tiết của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Văn phòng kinh tế thi hành các chỉ thị do một hội đồng mới về kinh tế đề ra. Hội đồng này gồm có 15 thành viên, trong đó có 8 hồng y hoặc giám mục, phản ánh tính chất toàn vũ của giáo hội, và 7 chuyên gia giáo dân thuộc các quốc tịch khác nhau, chuyên về tài chánh, và được nhìn nhận khả năng chuyên môn của họ. Hội đồng nhóm định kỳ để đánh giá các chỉ thị và đường lối thực hành cụ thể, cũng như chuẩn bị và phân tích các phúc trình về các hoạt động kinh tế hành chánh của Tòa Thánh.
Một sinh hoạt tại Tòa Thánh cũng đặc biệt thu hút sự chú ý, đó là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ riêng các cặp đính hôn. Ngài nhắn nhủ họ đừng chiều theo thứ văn hóa tạm bợ, vun trồng sự lịch sự, biết ơn và tha thứ cho nhau, và nhất là để Chúa hiện diện trong đời sống chung. Đáp lời mời của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, 30.000 người đính hôn đến từ 30 quốc gia đã đến tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa ngày 14 tháng 2 năm 2014, nhân ngày lễ kính Thánh Valentino, giám mục giáo phận Terni tử đạo ở Roma, bổn mạng của các cặp đính hôn. Hiện diện tại quảng trường cũng có hơn 10 giám mục đặc trách các ủy ban gia đình. Ba cặp đã lần lượt trình bày chứng từ về cuộc sống và việc chuẩn bị cuộc sống, hôn nhân và chuẩn bị lễ cưới. Họ đã nêu lên ba câu hỏi xin Đức Thánh Cha chỉ dẫn liên quan đến sự sợ dấn thân mãi mãi. Câu thứ hai liên quan đến sự sống chung, lối sống hôn nhân. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sống chung là một nghệ thuật, một hành trình kiên nhẫn, đẹp đẽ và hấp dẫn. Nó không chấm dứt khi anh chị em đã chinh phục được nhau. Trái lại, chính lúc đó là lúc bắt đầu. Hành trình này mỗi ngày như thế, có những quy luật có thể được tóm tắt trong ba lời mà tôi đã nói với các gia đình và anh chị em cũng có thể học sử dụng với nhau. Xin vui lòng, cảm ơn và xin lỗi. Sau cùng, câu hỏi thứ ba là chuẩn bị hôn phối, lối cử hành hôn phối. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị hãy làm sao để lễ cưới thực là một buổi lễ Kitô chứ không phải là một buổi lễ trần tục. Nhưng đồng thời, điều tốt đẹp là làm sao để lễ cưới của anh chị em biểu lộ, làm nổi bật điều thực sự quan trọng. Một số người quan tâm lo lắng đến những dấu hiệu bên ngoài, đến bữa tiệc, chụp hình, quay phim, quần áo, hoa, vân vân. Đó là những điều quan trọng trong một buổi lễ. Nhưng chỉ khi nào chúng có khả năng chỉ rõ động lực đích thực của niềm vui chúng ta, đó là phúc lành của Chúa trên tình yêu của anh chị em. Hãy làm sao để, như rượu tại tiệc cưới Cana, những dấu chỉ bên ngoài trong lễ cưới của anh chị em biểu lộ sự hiện diện của Chúa và nhắc nhớ cho anh chị em và mọi người hiện diện nguồn gốc và động lực niềm vui của anh chị em.
Vừa rồi là bài điểm vài sinh hoạt nổi bật tại Tòa Thánh trong năm 2014 sắp kết thúc. Trong phần thứ ba của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Các thánh bệnh được sáng tác khi nào, trước hay sau thời Lưu Đày.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã biết 150 thánh vịnh gồm 5 tập chính và nhiều nhóm nhỏ hơn đã được sáng tác dọc dài lịch sử của dân Israel và Do Thái giáo. đa số chúng rất cổ xưa, được sáng tác dưới thời quân chủ, trước thời Lưu Đày hay sau thời Lưu Đày. Có nhiều thánh vịnh vô danh, nhưng đa số các thánh vịnh được gán cho nhiều tác giả khác nhau, trong đó có vua David. Tuy nhiên, rất khó mà xác định thời gian sáng tác của từng thánh vịnh, cả khi chỉ có tính cách phỏng chừng đi nữa. Học giả Sabura ghi nhận rằng các chuyên viên kinh thánh nghiêm chỉnh đã có thể xác nhận một thánh vịnh, chẳng hạn thánh vịnh 68 thuộc thời các thủ lãnh hay thuộc thời Maccabee, với sự khác biệt cả 1.000 năm. Đối với thánh vịnh 80 cũng thế, có thể đề nghị thời gian sáng tác giữa thế kỷ thứ 10 và thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Một trong những lý do của sự kiện này được học giả Mackenzie ghi nhận như sau. Một cách đương nhiên là sách thánh vịnh đã được phát triển và thích ứng không ngừng. Các thánh vịnh cá nhân trở thành các thánh vịnh tập thể, các lời cầu riêng tư biến thành lời cầu phụng vụ của cộng đoàn. Các thánh ca của các trung tâm thờ tự vùng miền được lấy lại và thích nghi cho phụng vụ của đền thờ Jerusalem. Các thánh vịnh vương quyền trở thành các thánh vịnh cứu thế. Các thánh vịnh lịch sử biến thành các thánh vịnh cánh chung. Đó là hiện tượng mà các nhà chú giải kinh thánh ngày nay gọi là việc đọc hiểu trở lại các thánh vịnh. Một thánh vịnh có nguồn gốc cổ xưa nhưng đã trở thành lỗi thời, chẳng hạn nó đã được sáng tác cho biến cố chế độ quân chủ sụp đổ, cho biến cố thành Jerusalem bị phá hủy, hay cho sự kiện dân Israel đã mất đi quyền độc lập chính trị của mình. Vì thế, nó được soạn trở lại trong một hoàn cảnh mới là hướng tới tương lai và ý tưởng đã không có trong lần biên soạn đầu tiên. Chính vì vậy, nhiều học giả nghĩ rằng phải phân biệt giữa văn bản nguyên thủy với văn bản hiện nay với các thêm thắt và phong phú hóa sau này qua những lần tái đọc lại như thế. Trong tình trạng nghiên cứu hiện nay, tuy có nhiều quan điểm, nhưng giới học giả kinh thánh đã tìm ra một sự đồng thuận nào đó liên quan tới thời gian sáng tác của một số thánh vịnh trước và sau thời Lưu Đày. Chẳng hạn học giả Butterweiser cho rằng các thánh vịnh sau đây đã được sáng tác trước thời gian dân Israel bị Lưu Đày sang Babylonia, đó là các thánh vịnh 8, 15, 19a, 10, 21, 24, 29, 45, 48, 50, 51, 76, 78, 81, 95, 100, 105, 114, 127, 128, 133, 136 và một phần của các thánh vịnh 57, 60, 69. Trong khi các thánh vịnh được biên soạn sau thời Lưu Đày là các thánh vịnh 42, 43, 80, 85, 89, 126, 137 và phần đầu tiên của thánh vịnh 68. Tất cả các thánh vịnh còn lại được sáng tác sau thời Lưu Đày. Về phía mình, học giả Krauss thích coi các thánh vịnh sau đây thuộc thời Lưu Đày 44, 74, 79 và 137. Ngoài ra, học giả Castellino coi các thánh vịnh sau đây do vua David sáng tác, đó là các thánh vịnh 2, 7, 16, 17, 18, 23, 35, 51, 54, 56, 57, 60, 69, 101, 110. Học giả Sabura sắp xếp các thánh vịnh thành bốn nhóm, tiền Lưu Đày, hậu Lưu Đày, vừa tiền vừa hậu Lưu Đày và trong thời Lưu Đày. Thứ nhất, thời tiền Lưu Đày gồm các thánh vịnh 7, 12, 18, 20, 21, 29, 30, 42, 43, 45, 47, 50, 52, 68, 78, 99, 108 và 144. Thứ hai, thời hậu Lưu Đày có các thánh vịnh 1, 8, 19, 23, 25, 31, 33, 34, 46, 48, 66, 74, 75, 77, 79, 85, 86, 90, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 106, 109, 111, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 125, 128, 132, 137, 143, 145, 146, 148, 149, 150. Thứ ba, các thánh vịnh sau đây được nhiều học giả coi là thuộc thời tiền Lưu Đày, cũng như hậu Lưu Đày. 2, 4, 16, 51, 60, 72, 76, 80, 82, 83, 89, 93 và 110. Thứ bốn, các thánh vịnh thuộc thời Lưu Đày gồm có 44, 74, 79, 92 và 137. Liên quan tới cấu trúc thơ phú nói chung của các thánh vịnh, phải nói rằng các thế hệ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô đã chú ý tìm hiểu, nhưng các hiểu biết của chúng ta đã không đạt được một sự trưởng thành thỏa đáng trong nhiều chi tiết. Tuy nhiên trong lòng cốt có thể nói rằng chúng cho phép chúng ta hiểu và nếm hưởng được mạch thơ phú chảy giạt rào trong các thánh vịnh. Đơn vị tiết nhịp là câu thơ. Câu thơ thường có hai vế, nhưng cũng có thể có ba vế. Chiều dài của câu thơ Do Thái không tùy thuộc số lượng dài hay ngắn của các vần như trong các ngôn ngữ cổ điển khác. Nó cũng không tùy thuộc số của chính các vần như trong các ngôn ngữ tân tiến ngày nay nói chung, nhưng tùy thuộc nơi tiết nhịp tạo thành bởi một số các dấu nhấn lên giọng xuống giọng nào đó. Câu thơ đơn sơ nhất là câu thơ trong đó có hai phần, mỗi phần chứa đựng hai từ có dấu nhấn theo lược đồ 2 cộng với 2. Điển hình như Thánh Vịnh 29 câu 1 và câu 2. Hãy dâng lên Giave, hỡi các con Thiên Chúa. Hãy dâng lên Giave, quyền lực và vinh quang. Tuy nhiên thông thường hơn là câu có các phần có ba từ nhấn dấu theo lược đồ 3 cộng với 3. Điển hình như Thánh Vịnh 3 câu 1. Lạy Giave, thù địch con đông đảo biết bao, kẻ nổi dậy chống con thật quá nhiều. Một cách khá thông thường là kiểu than vãn tiếng Do Thái gọi là Kina, theo tiết nhịp 3 cộng với 2. Thí dụ Thánh Vịnh 27 câu 1. Giave là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Tuy nhiên tất cả các hình thái này có thể thay đổi tùy theo số của các dấu nhấn và có thể phối hợp thành các lược đồ 3 cộng với 4 như trường hợp Thánh Vịnh 18 câu 7. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Giave, kêu lên người là Thiên Chúa của tôi, hay thành nhịp 4 cộng với 4 như Thánh Vịnh 13 câu 1. Lạy Giave, Ngài quên con mãi tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ. Hoặc thành nhịp 4 cộng với 3 như Thánh Vịnh 17 câu 3. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian. Trình bày như thế để cho chúng ta biết sơ qua ý niệm lý thuyết vậy thôi, vì các bản dịch không thể nào giữ được tiết nhịp hay các dấu nhấn nguyên thủy của câu thơ Do Thái. Ngoài ra, còn có một yếu tố đặc thù khác của thơ phú Do Thái và nói chung của vùng Đông Phương, đó là sự song song. Nó liên quan tới tư tưởng, vì thế có thể diễn tả ra trong các bản dịch. Học giả Castellino nhận xét như sau. Một cách nòng cốt sự song song hệ tại việc lập lại một ý niệm với các từ giống nhau hay đối chọi nhau hoặc khai triển. Như thế sự song song có thể đồng nghĩa, synonymo, như trường hợp Thánh Vịnh 114 câu 1. Thủa Israel ra khỏi Ai Cập, thủa nhà Jacob rời khỏi ngoại bang. Phản đề hay đối chọi, antitetico, như trường hợp Thánh Vịnh 1 câu 6. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Tổng kết synthetico hay khai triển disviluppo, vì vế hai bổ túc cho vế một như trường hợp Thánh Vịnh 14 câu 1. Kẻ ngu si tự nhủ, làm chi có Chúa Trời, chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Lập lại climatico, khi vế thứ hai lấy lại một phần của vế thứ nhất để cho nó nhiều sức mạnh hơn, như trường hợp Thánh Vịnh 24, câu 8bc, Đức Vua Vinh Hiển đó là ai? Là Giave mạnh mẽ uy hùng, Giave oai hùng khi xuất trận. Bên cạnh các luật nền tảng này của thơ phú Do Thái liên quan tới tiết nhịp và sự song song như trình bày trên đây, còn có một vài luật ít quan trọng hơn, như đoạn hay tiết được làm thành bởi một đơn vị có luận lý trên lý thuyết phải có cùng số câu, tức đơn vị tiết nhịp. Điển hình như Thánh Vịnh 119, hạnh phúc thay ai sống đời toàn thiện, chia thành 22 đoạn theo 22 mẫu tự Do Thái, mỗi đoạn gồm 8 câu, trong đó các câu bắt đầu với cùng một mẫu tự. Trong các thánh vịnh khác, việc phân chia thành các đoạn được chỉ định bởi điệp khúc, điển hình như trong các Thánh Vịnh 20, 21, 27B, 42, 43. Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng luật phân chia thành các đoạn này nói chung được các học giả thừa nhận, nhưng việc nhận diện chúng trong từng thánh vịnh thường là đề tài tranh luận. Bài thơ hồi văn, trong đó các chữ đầu câu hay nửa câu bắt đầu theo thứ tự mẫu tự Do Thái, điển hình như các thánh vịnh 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. Học giả Lore cho rằng hiện tượng này bắt nguồn từ sự kiện người Do Thái xưa kia tin nơi giá trị ảo thuật của các chữ trong mẫu tự. Nhưng việc khám phá ra các bài thơ hồi văn tại Ugarit thuộc năm 2000 trước công nguyên đã đánh tan giả thuyết này của ông. Học giả Dahut cho rằng thể thơ hồi văn có tác dụng giúp trí nhớ cho những ai phải học và cống hiến cho thi sĩ một cái khung giống như bài thơ Thập Tứ Cú Thi có 14 câu gồm 2 đoạn 4 câu và 2 đoạn 3 câu. Có các luật thơ khác không thể nhận ra trong các bản dịch như vận, rima, được làm thành do vị trí tận cùng của các tiếp đầu ngữ, đại danh từ, prefissi, prenominali, cũng như các tận bằng nhau của số nhiều động từ cũng như danh từ. Thế rồi cũng có các từ đồng âm, paranomasia, việc lập lại các phụ âm hay các nguyên âm, alliterazione, và các từ nhái âm, bắt chước các âm thanh phát ra, onomatopoeia, v.v.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Nửa đêm mừng Chúa ra đời của Phao-lô Đạt do nhóm Thùy Dương, Hoa Kỳ trình bày.
Tình là tình Thiên Chúa nắm trong. bao chúng nhân tới xem thì biết tiêu tiêu
tiêu tiêu
tiêu tiêu
tiêu
tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu
tiêu tiêu tiêu
tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Đài Phát thanh Vatican xin cầu chúc quý vị thính giả và toàn gia quyến một mùa Giáng sinh an vui trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu hài đồng, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các buổi phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.